Quý vị hỏi cô cái vấn đề tại sao mà cô có cái bài từ cổng quán, từ cổng giới, từ cổng định, từ cổng tuệ, tức là bốn cổng rõ ràng. Bây giờ cái bài thứ năm là không có cổng nào. Trả lời vắn tắt thì là vậy. Quán, giới, định tuệ, Phật và Tổ tạm phân chia ra bốn cái con đường mà cũng đưa tới một nơi. Thì khi cô viết từng bài, cô phân tích là theo trong kinh sách, mình muốn chọn con đường tu giới thì mình phải làm những cái gì và nó đưa tới cái kết quả nào, thì là cái tâm của mình nó trong sạch hoàn toàn, không tham, không sân, không si, không có những cái đam mê gì hết. Thì đó là trở về với cái chân tâm qua cái con đường đi từ giới luật. Bài thứ hai á, từ cổng quán, thì cô cũng chỉ nói tới cái vô thường thôi. Khi mình nhận ra vô thường, tất cả mọi vật, mọi người, mọi sự kiện trên thế gian đều vô thường, thì mình không có dính mắc vô bất kỳ cái gì hết. Thì cái tâm mình đâu có tham, không tham thì không có sân, và như vậy là mình có trí tuệ chứ đâu có si mê. Đưa tới trở về cái chân tâm bằng con đường nhận ra vô thường, tức là con đường của quán. Rồi bây giờ nếu như mình chọn con đường của tuệ, thì tuệ đây là cô nói Vipassana, tuệ minh sát, tức là thực hành cái pháp như thật. Pháp như thật này là nó là bước đầu của bài tứ niệm xứ đó. Làm cái gì biết cái đó, đi biết đi, đứng biết đứng đó. Rồi cái thọ, cái cảm thọ của mình như thế nào cũng biết như vậy thôi. Rồi cái tâm mình, cái tâm tán loạn thì biết nó đang tán loạn, cái tâm định thì biết đang định, cái tâm quảng đại thì biết đang quảng đại, vân vân. Đó là tâm. Rồi pháp, ở trong tâm mình đang có cái biết thì gọi là niệm giác chi, thí dụ vậy đó. Như vậy là mình đi từ cái cổng của tuệ, có nghĩa là thực hành Vipassana hay là thực hành pháp như thật, thì cũng đưa tới cái tâm không dính mắc gì hết trong cuộc đời, thì cũng là trở về với cái tâm trong sáng của chân tâm. Rồi đi từ cái cổng của định là cô nói tới cái pháp thở. Ban đầu mình còn để ý tới hơi thở, tới một lúc cái tâm mình nó yên rồi thì mình cũng quan sát cái thân của mình, quan sát cái tâm của mình, thì lúc đó là cái tâm yên lặng trong sạch, thì cũng là kinh nghiệm cái chân tâm, thì cũng đâu còn khổ nữa. Như vậy là dù cho mình chọn giới, chọn quán, hay chọn định, hay chọn tuệ, cũng đưa tới một nơi là chuyển hóa cái tâm đời của mình, nó trở thành trong sạch, trong sáng, khách quan, không có cái ngã. Thì đó là cái chân tâm, thì cũng là đi tới cái mục tiêu hết khổ. Rồi tại sao mà bây giờ cô lại nói không có cổng nào hết? Tại vì những cái phương thức đó là Phật và chư Tổ tạm bày ra như là cái phương tiện để mà mình tu từ bước, từ bước, từ bước. Đó là dành cho người bình thường, căn cơ trung bình, phải có cái việc thực hành, phải tinh tấn, phải kiên nhẫn để mà thực tập từng bước để chuyển hóa cái tâm của mình. Đó là cô nói theo cái phương thức bình thường, có thứ lớp tu tập dành cho căn cơ trung bình, tức là phổ biến cho đa số người đời. Vì những cái từ ngữ gọi là giới hay quán hay định hay tuệ là những từ ngữ tạm đặt ra thôi, quy ước. Nó có cái tính cách là tương đối, nó có giá trị tương đối thôi. Còn khi mà cô nói không có cổng nào là cô nói trong một cái thấy khác, tức là tạm nói như là cái thấy thuộc về chân đế. Rồi bây giờ cô giảng tại sao không có cổng nào. Chư tổ bên phát triển á, khi các ngài sáng đạo rồi thì các ngài nhận thấy rằng đi cửa nào, đi cổng nào cũng sẽ kinh nghiệm, cũng sẽ về được tới cái chân tâm. Cho nên chư tổ mới nói 84.000 pháp môn để mà tu. Pháp môn là cái cửa pháp hay là cái cổng để đi vào đạo đó. Có tới 84.000 pháp môn, có nghĩa là vô số cái cổng, vô số cái phương tiện để mà tu tập, để kinh nghiệm cái chân tâm. Nhưng tại sao lại nói là vô số? Như thế này, cái cốt lõi là về cái chân tâm của mình. Mà cái chân tâm là cái gì? Là cái bản thể hoàn toàn trong sạch. Mãi khi nó trong sạch thì nó tĩnh lặng, nó không có lăng xăng, không có phóng đi đâu, không có rối ren, kêu là tĩnh lặng. Và khi nó trong sạch, nó tĩnh lặng thì cái trí tuệ nó mới biểu hiện được đầy đủ. Cái đó là cái đặc điểm của cái chân tâm. Nó tự nhiên, nó có hoàn toàn trong sạch, nó hoàn toàn tĩnh lặng và nó có trí tuệ hoàn hảo. Cái chân tâm được dạy là bẩm sinh của con người, ai cũng có hết. Nhưng vì mình không có nhận ra, mình không có thấy nó, cho nên mình không có biết rằng mình có cái chân tâm tự nó hoàn hảo rồi. Bây giờ mình học được những lời Phật dạy, hay là thầy giảng, hay là đọc kinh sử, thì mình biết mỗi người đều có sẵn cái chân tâm đó. Cho nên mình chỉ nhận ra nó và mình sống được với nó trong cuộc đời thường. Đó là cái mục tiêu của thiền đó. Mục tiêu của con đường tu theo Phật giáo là như vậy á. Chư tổ phát triển căn cứ trên cái nền tảng đó đó. Con người ai cũng có sẵn cái chân tâm. Mà chân tâm chỉ là cái biết thôi. Như vậy đâu có nhất thiết phải đi cái cửa nào đâu. Bây giờ mình nhận ra nó là nó có mặt liền, nó có mặt tức khắc, thì đâu có cái ngăn cách nào. Khi có cái vách tường ngăn cách thì mới cần có cái cửa hay có cái cổng để đi. Nó là bao la, nó là cái biết, nó đâu có giới hạn không gian đâu. Cho nên chỗ nào cũng là nó hết á. Mình nghe chư tổ nói là cái biết nó bao trùm khắp nơi mà. Cái gì mình cũng biết hết á. Cái núi, cái sông, là người ta, cây cối, nhà cửa, cái gì mình cũng biết. Giống như cái biết nó bao trùm khắp nơi vậy đó. Đâu có cái gì ngăn cách đâu. Mà cần phải có cái cổng để đi vô. Cho nên chư tổ nói là vô số cổng để đi vô. Bây giờ nè, cô cho một cái ví dụ cụ thể. để mình thấy là không cần cái cổng nào hết á. Thí dụ như bây giờ mình nhìn trước mặt mình nè, thí dụ mình nhìn cái bình hoa này đi, mở mắt ra nhìn thấy nó là sao biết y vậy thôi. Khi mình mở mắt ra mình nhìn nó thì mình nhận ra cái tâm mình nó hoàn toàn, nó yên lặng, nó thấy rõ ràng, nó chỉ thấy thôi, yên lặng hoàn toàn, mà nó cũng trong sạch, nó không có nói thì thầm, nó không có ghét, không thương gì hết, nó yên lặng hoàn toàn. Thì cái đó là cái biết của chân tâm rồi. Tức là lúc đó là cái chân tâm nó đã hiển lộ ra rồi, nó thấy, nó biết rõ ràng. Thì như vậy chư tổ nói đâu cần cửa gì đâu. Đó là mình thấy cái bình hoa. Bây giờ, giờ cái này đưa ra mình cũng thấy như vậy. Thành ra tất cả cái gì trong đời nó cũng là cái cửa ngõ để đưa mình vào cái chân tâm của mình hết á. Chứ không nhất thiết là cái gì bị bắt buộc hết á. Bây giờ cũng nhìn cái này cũng thấy rõ ràng. Thì cái này cũng là một cái cách để dẫn mình đi vào cái chân tâm. Cho nên giờ vô số cái gì trong đời cũng là cái phương tiện để hiển lộ cái biết của cái chân tâm của mình hết á. Cho nên chư tổ mới nói là vô số pháp môn là vậy đó. Nếu mình hiểu cái chữ pháp môn là cái cổng từ lúc đầu để hướng mình trở về nhà vậy đó, thì cái nhà mình là cái biết của mình đó, nó không có vách tường. Mình nói cái nhà chứ nó không có vách. Cho nên mình đứng ở đâu mình nhìn mình cũng thấy cái nhà hết á. Cho nên cô mới nói là chư tổ nói vô số pháp môn, có nghĩa là không cần có một pháp môn nào nhất định hết á. Vô số cửa có nghĩa là chỗ nào cũng đi vào được, có nghĩa là không có cửa. Không biết cô nói vậy, không biết có rõ hay không. Cô nói lại là bây giờ mình cứ tưởng tượng một cái nhà đi, mà chỗ nào cũng bước vô được. Tại vì nói vô số cửa mà, 84.000 cái cửa, cái đó là một cái con số chỉ là vô số, không có tính đếm được. Vô số cửa có nghĩa là không có cửa. Không biết hiểu không? Hiểu không? Ừ. Chứ thí dụ mình ở cái nhà này nè, có cửa trước, cửa sau, cửa hông, ba cửa, thì đâu có nói được là vô số cửa. Còn bây giờ mình đứng ngoài sân mà mình bước vô cái chỗ vô số cửa, có nghĩa là chỗ nào cũng bước vô được hết. Nghĩa là cái chỗ đó nó trống không à, nó không có cửa. Nghĩa là không có cửa, tức là mình đang ở trong nhà rồi, mà cái nhà đó không có cửa gì hết, không có vách tường. Thí dụ như mình đi ra bạc chơi nè, có một cái chỗ nó chỉ có cái nóc thôi à, dưới này có mấy cái bàn mình ngồi mình đem bánh mì ra mình ăn đó, đâu có cửa, đâu có vách tường đâu. Không có vách tường cho nên không có cửa. Mà nếu như mà mình đứng ở ngoài thì mình nói là đi chỗ nào cũng bước vô được, có nghĩa là nó không có cửa. Nhưng mà chư tổ thì nói là vô số cửa, nghĩa là chỗ nào cũng là cửa. Nghĩa là không có cửa.
Vậy tại sao phải nhìn cái chữ cửa cô? Chứ nó mình gọi hoang mang hơn, nó đừng có nói chữ cửa.
Mình gọi gì?
Tại sao phải dùng cái cửa? Tại sao phải diễn tả phần bằng cái từ ngữ là cửa? Mình cứ nói là bước vô chỗ nào cũng được hết. Đừng có nói là... Ý cô nói tại sao chị tổ hay ai cũng nói là vô số cửa, rồi sao phải dùng cái cửa? Thì như...
À, tại sao có cái cửa hả?
Tại sao phải dùng cái tên, đặt cái tên là cái cửa?
Tại vì cái chữ pháp môn,
dạ.
Môn là cửa. Cái cửa pháp. Thí dụ như pháp môn tịnh độ là một phương cách để đi vào cái chân tâm bằng cách niệm Phật. Nó kêu là pháp môn, tức là có con đường đi rõ ràng, có cái cổng hay cái cửa để đi vô, kêu pháp môn tịnh độ. Vậy đó. Rồi bây giờ chư tổ mới nói vô số cửa. Vô số cửa có nghĩa là cửa nào cũng vô, cửa nào cũng vô được, mà nó bằng không có cửa. Hiểu chưa? Mà không có cửa nghĩa là gì? Không có vách tường. Thấy không? Cho nên có một vị thiền sư mới lấy tên là mình là vô môn, không có cửa. Nghĩa là ở trong cái chân đế rồi. Tức là mình đang ở trong cái chân tâm của mình á. Mình đang ở trong đó rồi, không có đi đâu hết á. Cho nên các vị tổ bên phát triển mới chủ trương là không có cái gì mà gọi là chứng ngộ hết á. Tại vì nó là của mình, bây giờ mình chỉ đem ra mình xài thôi. Đâu có cái gì mới lạ đâu mà gọi là chứng ngộ. Đâu có cái gì mà gọi là đạt được đâu. Nó của mình rồi mà đạt cái gì? Khi nào nó bên ngoài mình cực khổ mình mới lấy được thì mới kêu là đạt được. Còn bây giờ nó là của mình rồi, không có cái gì là đạt được hết. Vô đắc, vô trí diệt vô đắc. Đó, chư tổ lý luận như vậy nè. Khi mà nói đạt có nghĩa là tôi đạt, tức là tôi là chủ thể, đạt cái gì đó, cái đó là đối tượng, là khách thể. Có chủ có khách, tức là có subject với object, là hai bên. Thì cái đó là cái tâm đời. Hiểu chưa? Cho nên mới nói là vô trí diệt vô đắc. Bởi vậy trong Kinh Kim Cang đó, không biết quý vị có học Kinh Kim Cang không? Kinh Kim Cang lý luận vậy đó. Ai mà nói Như Lai đạt quả vị vô thượng chánh đẳng giác là phỉ báng Như Lai đó. Hiểu chưa? Nếu mà nói Đức Phật đạt được cái quả vị Phật, Phật là chủ thể, quả vị Phật là khách thể, mới có đạt được, là phỉ báng Như Lai. Tức là Như Lai còn cái tâm đời. Hiểu chưa? Còn có đạt được cái gì? Còn khi mà thể nhập là một rồi, đâu có nói đạt, không nói gì hết. Mà thật sự là Ngài có đạt, nhưng mà mình nói Ngài đạt được thì là không đúng. Hiểu chưa? Suy gẫm đi. Thành ra cô mới có cái bài nói là không có cổng nào hết, là mình trong cái nhìn của chân đế Bát Nhã. Cái bản thể thiệt của mình là cái chân tâm. Thì khi mình nhận ra là mình đang ở trong đó rồi mà. Thành ra quý vị lúc nào cũng vậy, quay lại nhìn cái tâm mình thì quả thật nó đang yên lặng hoàn toàn. Mình nhớ lại cái câu chuyện trong thiền Tổ Bồ Đề Đạt Ma với Tổ Huệ Khả đi. Lúc Ngài Huệ Khả mới vừa tới để gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì Ngài mới thưa hỏi cái câu đầu tiên nè: Bạch Thầy, tâm con không an, xin Thầy dạy cho con pháp an tâm. Thì cái đó cũng là cái thắc mắc của mình chứ gì. Thì Tổ nói sao? Đem tâm ra ta an cho. Thì lúc đó Ngài làm y theo lời của Tổ, nhìn lại đâu có thấy tâm mình nó yên lặng hoàn toàn mà có gì đâu. Thì Ngài mới nói: Bạch Thầy, con tìm tâm không được. Nghĩa là quay lại nhìn cái tâm của mình, thấy nó đâu có gì trong đó, nó trống rỗng, nó yên lặng. Con tìm tâm không được. Tổ mới nói sao? Ta an tâm cho ông rồi. Hiểu chưa? Mình nắm mấy cái đó để mình tu. Tức là khi mình nhìn tâm là nó đang yên lặng. Quý vị cứ thử đi. Bây giờ nghe cô nói mà nhìn tâm mình đi, thấy nó đang yên lặng đó. Thấy không? nhìn lại là nó yên lặng à. Thì cái việc tu của mình chỉ là vậy thôi. Lúc nào mình nhớ là mình nhìn lại tâm mình. Rồi, giờ có thấy không có cổng nào chưa? Khi mình ứng dụng thì nó cũng có nhiều hoàn cảnh khác nhau lắm. Nhưng mà khi mình tu tập cái như thật, mình thấy như thật á, thì lúc đó cái thấy như thật nó là cái thấy tĩnh lặng và có trí tuệ. Khi cái tâm tham hay là tâm sân của mình nổi lên, mình tỉnh thức. Cái tỉnh thức là cái chân tâm, phải không? Đồng ý không? Cái biết tỉnh thức đó là cái chân tâm. Mà cái chân tâm đặc điểm của nó là trong sạch, tĩnh lặng và khách quan. Thì nó lóe lên, nó nhận biết rằng mình đang nổi cái tâm tham hay tâm sân. Thì lúc đó tự nhiên cái tâm tham hay tâm sân đó, nó phải tan biến à. Tại vì cái biết tỉnh thức của mình là cái biết của chân tâm. Nó có trí tuệ. Nó có trí tuệ. Nó nhận biết cái tâm mình đang nổi lên sân à hay tham. Thì nó hóa giải cái tâm tham hay tâm sân. Còn nếu như mình chưa có đủ cái lực để mình hóa giải bằng trí tuệ á, thì bây giờ mình phải ứng dụng những cái pháp nó dễ hơn của Đức Phật. Cái pháp dễ hơn để mình trui rèn cái tâm tham của mình. Nếu cái tâm tham của mình nó bướng bỉnh hay là tâm sân mình nó bướng bỉnh á, thì có những cách để chuyển hóa. Trong hai cái bài kinh là An Trú Tầm với lại Sông Tầm. Quý vị về khảo cứu hai bài kinh đó đi. Ở trong kinh Trung Bộ mình cứ ghi lên kinh An Trú Tầm hay là kinh Sông Tầm. Cái ý chính của hai bài kinh đó là tầm á là lời nói thầm, nghĩa là suy nghĩ đó, trong đầu mình nó còn thì thầm. Nhưng mà Đức Phật dạy mình an trú trong cái tầm thiện để nó diệt trừ cái tầm ác. Trong bài An Trú Tầm vậy đó, thì dường như là có 4-5 cách để mình chuyển hóa cái tâm của mình. Thí dụ như khi mình khởi ra cái ý mình muốn giết cái người đó, thí dụ vậy đi, mà mình biết rằng cái đó là cái ý xấu ác, thì Đức Phật dạy nè, mình phải nghĩ tới cái hậu quả như thế nào khi mình giết người. Thì khi mình biết rõ cái hậu quả rồi thì mình sẽ không dám làm cái hành động đó. Đó là một cách, tức là phải nghĩ tới cái hậu quả trước khi làm, một cách để ngăn chặn mình đó. Rồi, một cách nữa là khi mình có một ý nghĩ xấu ác thì mình phải biết và mình phải thay thế bằng cách là khởi một cái ý thiện đối lập với cái ý ác, để cho cái ý ác nó phải bị chấm dứt. Bây giờ trong tâm mình chỉ là ý thiện thôi. Hai cách. Một cách nữa là mình từ từ mình chuyển hóa cái ý ác của mình, từ 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 nó tốt hơn. Thí dụ như mình muốn giết một người, cái trong đầu mình nghĩ là giết một người thì mình bị bắt, mình ở tù suốt đời, thôi không giết. Bây giờ mình đợi nó đi tới đường nào vắng đó, mình mướn con đồ đánh đó. Thí dụ vậy đi, thì nó nhẹ hơn cái việc mà mình ác hay mình giết nha. Giờ đánh đó thôi, cái mình biết là đánh cũng không được. Mấy cái người mà làm mà mình thuê đó, nó sẽ tố cáo mình thì mình cũng bị pháp luật trừng trị. Thí dụ vậy đó, cái mình nói thôi bây giờ mình không mướn người ta đâu, bây giờ thôi tự mình đi, giữa một cái đám đông vậy cái mình tát nó vài bạt tay đi cho hả giận. Cái mình nghĩ mình tát nó vài bạt tay rồi nó đánh mình lại sao cũng không được. Cái cuối cùng cái mình nói thôi bây giờ mình tới nhà nó, mình mắng nó đi cho hả giận. Cái mình nghĩ mình tới nhà mình mắng nó, rồi nó mắng mình còn nhiều hơn nữa. Cái cuối cùng nó thôi không làm gì hết. Mình hạ cái tức giận của mình xuống từ bậc, từ bậc, từ bậc. tới cuối cùng mình không làm gì hết thì cái tâm mình nó bình an trở lại. Cái đó cũng là bằng trí tuệ đó. Rồi một cách nữa, nếu như tất cả những cách đó làm rồi mà nó vẫn không có dứt được cái tâm bất thiện của mình á, thì bây giờ mình phải nghiến răng tức là phải đem cái ý chí của mình á, mình nghiến răng để mình tiêu diệt nó. Nghĩa là mình nhất định không làm, mà mình phải cố gắng tập trung hết cái sức mạnh tinh thần của mình để mình không nghĩ tới nó nữa, nhất định không làm. Đó là cách đó, cách cuối cùng đó. Đức Phật nói nghiến răng, ép lưỡi sát nóng họng, đủ thứ để mà đổ mồ hôi đó, để mà chặn chặn cái tâm lại. Đó là những cách trong cái bài an trú tâm, nghĩa là làm sao mình vẫn còn nói, còn suy nghĩ, còn tâm tứ trong đầu, nhưng lần lần mình điều chỉnh cái tâm ác của mình cho nó trở thành lại là cái tâm bình thường. Đó là an trú tâm. Rồi còn cái bài song tâm á, thì nói như vậy, Đức Phật chỉ đưa ra ba cái tâm hại thôi. Tâm tức là suy nghĩ á, ý nghĩ đó. Cái tham, cái sân và cái hại, muốn hãm hại người khác. Đức Phật phân chia ra làm hai, một bên là tham tầm, bên này là vô tham tầm, nghĩa là không tham. Bên đây là sân tầm, bên đây là vô sân tầm. Bên đây hại tầm, bên đây bất hại tầm. Chia làm hai. Thì bây giờ khi cái bên mà tham, sân với hại, muốn hãm hại người khác, nó khởi lên, thì mình biết và mình khởi lên, cố ý khởi lên một cái ý khác là không tham, không sân, không hại. Vậy đó. Mình biết rằng trong não bộ mình mỗi lúc chỉ có một niệm biết với một nội dung nhất định. Cái niệm đó nó phải chấm dứt mới tới cái biết thứ nhì khởi lên. Cái biết thứ nhì phải chấm dứt mới tới cái biết thứ ba khởi lên. Cho nên khi cái biết mình đang khởi tâm tham thì lập tức phải khởi lên cái tâm của mình phải là không tham. Đó, mình phải cũng phải có trí tuệ thôi à. Nhất định phải khởi lên cái ý không tham nữa. Rồi bên này mình giận thì mình phải khởi cái ý không được giận. Vậy đó. Bên đây khởi cái ý hại người ta, đây khởi cái ý không làm hại người ta. Đó là cái bài song tâm, là mình phải làm chủ cái tâm của mình là vậy. Rồi bây giờ phần của cô nè, giảng thêm một chút xíu nữa. Mình có những cái pháp đối trị mà Đức Phật thường dạy. Thí dụ bây giờ mình khởi lên cái tâm tham và mình làm chủ được rồi, bây giờ mình bằng cái lý trí, bằng cái trí tuệ mình nói không tham, không được tham. Nhưng mà bây giờ mình làm tốt hơn nữa, mình khởi được cái tâm bố thí, tức là thay vì không tham, bây giờ mình còn ban phát ra. Cho nên cái hạnh tu bố thí là hạnh của Bồ Tát, cao hơn một bậc nữa. Tham là gom vô, gom vô. Bây giờ mình nhất định không tham là mình giữ năm giới đó, khi quy đó. Bây giờ mình tu theo hạnh Bồ Tát, bố thí là thêm, ban phát là thêm, để đối trị với cái tâm tham. Khi mình sân, mình giận, mình ghét, mình thù một người nào đó, bây giờ mình tỉnh thức, hãy mình ghét, mình thù thì nó ra norepinephrine, nó ra epinephrine, rồi ra cortisone, rồi nó ra đủ thứ bệnh hết à. Bây giờ mình có cái trí tuệ, mình học, mình hiểu rồi, giờ mình không sân. Nhưng mà bây giờ mình còn thêm nữa là mình tu cái tâm từ. À, mình tu cái tâm từ thì phải tu bằng trí tuệ thôi. Thí dụ như giờ mình nghĩ cái người này nói năng hành động như vậy, lường gạt mình như vậy, làm cho mình buồn, mình giận. Nhưng mà bây giờ mình biết rằng cái người này không có được học Phật Pháp, tự làm khổ mình rồi khổ người khác, mình mới khởi được cái tâm từ tâm bi. Tâm từ tâm bi là đối trị với tâm sân. Tất cả đều bằng trí tuệ hết à. Đó, cô tóm tắt hai cái bài kinh để hướng dẫn mình rất là thực tế cho người mới bắt đầu tu. Vẫn còn suy nghĩ, còn nói năng lung tung trong đầu, nhưng mà mình chuyển từ cái tâm tham, sân, thù ghét, thù hận, mình chuyển qua cái tâm tốt, cái tâm bình thản, không tham, không sân. Rồi mình chuyển lên một bước nữa là tới cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Đó là cái cách tu của mình thôi. Rồi có ai còn muốn hỏi gì nữa không? Biết hết rồi hả? Biết hết rồi mà vấn đề là có làm được hay không á. Nói chung á là phải có trí tuệ thôi quý vị. Ít ra là cái trí hiểu biết thông thường của thế gian, nghĩa là cái trí thông minh đó, và mình phải biết phân biệt đúng sai, tức là cái đó là cái chức năng của ý thức, biết đúng biết sai, biết thiện biết ác, biết cái nào nên làm cái nào không nên làm. Mình vẫn phải sử dụng cái sự suy nghĩ, phán đoán, lý luận của người bình thường, thì cái đó mình tạm gọi là cái tuệ trí bước đầu, cái insight rồi đó. Rồi khi nào mình cái tâm mình nó thuần rồi, nó tĩnh lặng rồi, thì bây giờ nó mới kiến giải những cái mới lạ, thì cái đó mới gọi là trí tuệ bát nhã, thì mới tới cái đó là wisdom. Có nhiều mức độ để tu tập như vậy. Pháp của Phật mà không hay sao được con? Pháp của Phật dạy 2500 năm rồi, bây giờ này mới khen hay. Không vấn đề gì hết. Thôi mình nghĩ mình tập khí công. Khí công cũng hay lắm á nha. Khí công là giúp cho sức khỏe đó, tăng cường sức khỏe chung trong người, tăng cường nội lực, tăng cường hệ thống miễn nhiễm nữa. Khí huyết điều hòa. Mình tập hoài thì cái mặt mình nó đẹp ra. Rồi, có ai thắc mắc gì ngày mai hỏi nha. Còn có 3 ngày nữa à. Rồi, chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.